Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 9 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Trump nói sẽ rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Việt Nam đòi Trung Quốc rút thiết bị quân sự khỏi Biển Đông. Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút đơn kháng cáo. Chủ tịch Trung Quốc và lãnh tụ Triều Tiên hội đàm bí mật ở Đại Liên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã rút Mỹ ra khỏi một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn Iran thủ đắc bom hạt nhân và nói ông sẽ tái áp đặt các chế tài kinh tế đối với Tehran ngay lập tức. Quyết định này có phần chắc sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột ở Trung Đông, làm mất lòng các đồng minh châu Âu của Mỹ và gây gián đoạn nguồn cung ứng dầu toàn cầu.
The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never.
Đây là một thỏa thuận đơn phương tệ hại mà lẽ ra không nên đạt được, ông Trump nói tại Nhà Trắng. Nó không mang lại sự yên ổn, nó đã không mang lại hòa bình và nó sẽ không bao giờ làm được chuyện đó. Thỏa thuận năm 2015 được Mỹ, năm cường quốc quốc tế khác và Iran soạn thảo đã giúp bớt các chế tài đối với Iran, đổi lại Tehran hạn chế chương trình hạt nhân của mình. Ông Trump nói thỏa thuận này, thành tích chính sách đối ngoại mang dấu ấn của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, không giải quyết chương trình phi đạn đạn đạo của Iran, hoạt động hạt nhân của Iran sau năm 2025, cũng như vai trò của Iran trong các cuộc xung đột ở Yemen và Syria. Ông Trump nói ông sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận mới với Iran, nhưng Tehran đã bác bỏ điều đó và đe dọa đưa ra biện pháp trả đũa không xác định nếu Washington rút khỏi thỏa thuận. Truyền hình nhà nước Iran hôm thứ Ba nói rằng quyết định rút khỏi thỏa thuận của ông Trump là bất hợp pháp, bất chính và làm suy yếu các thỏa thuận quốc tế. Gia hạn các chế tài sẽ khiến Iran gặp khó khăn hơn trong việc bán dầu của mình ở nước ngoài hoặc sử dụng hệ thống ngân hàng quốc tế. Thỏa thuận Iran có thể vẫn phần nào nguyên vẹn, ngay cả khi không có Mỹ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Hai gợi ý rằng Iran có thể vẫn ở lại trong thỏa thuận với các nước ký kết khác vẫn theo đuổi thỏa thuận. Quyết định của ông Trump là một gáo nước lạnh tạt vào các đồng minh châu Âu là Pháp, Anh và Đức. Những nước cũng tham gia ký kết thỏa thuận Iran và đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ ở lại. Các nước này giờ phải nhanh chóng quyết định hành động riêng của họ đối với Tehran. Trung Quốc và Nga cũng là những nước ký kết thỏa thuận với Iran. Giá dầu đã sụt giảm tới 4% vào ngày thứ Ba khi tin tức của giới truyền thông làm kinh động thị trường với những nghi ngờ về việc liệu ông Trump có rút khỏi thỏa thuận hay không. Ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết về điều mà ông mô tả là những chế tài kinh tế ở mức cao nhất mà ông sẽ tái áp đặt lên Iran. Nhưng ông ngụ ý rằng ông sẽ làm còn nhiều hơn việc không gia hạn những miễn trừ chế tài liên quan đến dầu mỏ xuất khẩu của Iran và Ngân hàng Trung ương của Iran, mà theo lịch trình sẽ hết hạn vào ngày thứ Bảy, và tái áp dụng tất cả các chế tài khác của Mỹ đã được đình chỉ theo thỏa thuận hạt nhân. Quân đội và quyền lực chính trị ngày càng tăng của Iran tại Yemen, Syria, Lebanon và Iraq đã gây lo ngại cho Mỹ, Israel và các đồng minh Ả Rập của Mỹ như Ả Rập Saudi.
Việt Nam hôm 8 tháng 5 yêu cầu Trung Quốc rút các thiết bị quân sự ra khỏi Biển Đông sau khi giới truyền thông loan tin trong tháng này cho biết Bắc Kinh đã thiết đặt các hệ thống tên lửa trong Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một tuyên bố, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc trong tư cách là một nước lớn hãy chứng minh tinh thần trách nhiệm của mình trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong Biển Đông. Hà Nội ra tuyên bố đòi Trung Quốc triệt thoái các hệ thống vũ khí đó sau khi mạng lưới truyền hình CNBC trong tháng này tường thuật rằng Trung Quốc đã lắp đặt tên lửa hành trình, chống hạm và các hệ thống tên lửa địa đối không tại một số địa điểm trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh có những tuyên bố chủ quyền trên một vùng biển bao trùm 90% diện tích Biển Đông, được đánh giá là có tiềm năng năng lượng lớn. Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói trong một thông báo tải lên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm thứ Ba, 8 tháng 5. Việt Nam vô cùng quan ngại về thông tin như được loan, xác nhận các hoạt động quân sự của Trung Quốc, kể cả lắp đặt tên lửa tại quần đảo Trường Sa, là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Nếu được xác nhận là thực sự xảy ra thì đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tên lửa tới Biển Đông, nơi một số nước láng giềng châu Á như Đài Loan, Philippines, Brunei và Việt Nam có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc. Trung Quốc không nhắc tới bất cứ vụ triển khai tên lửa nào, nhưng tuyên bố các cơ sở quân sự của họ trên quần đảo Trường Sa chỉ nhằm mục đích tự vệ và Bắc Kinh có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn trên lãnh thổ của chính họ.
Cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh, người mà theo các cáo buộc của chính phủ Đức đã bị bắt cóc ở một công viên ở Berlin, đã bất ngờ rút đơn kháng cáo bản án tù chung thân do một tòa án ở Hà Nội ban hành vào tháng 1, luật sư của ông nói với Reuters hôm 7 tháng 5. Luật sư bào chữa cho ông Thanh, Nguyễn Văn Quynh, cho Reuters biết qua điện thoại rằng ông Thanh đã quyết định rút đơn kháng cáo phiên tòa bắt đầu ngày 7 tháng 5. Ông ấy cũng quyết định rút đơn kháng cáo phiên tòa còn lại sẽ được xét xử trong năm nay, ông Quynh nói. Truyền thông trong nước đồng loạt đăng tin thông báo của chủ tọa phiên tòa sáng ngày 7 tháng 5, cho biết bị cáo Trịnh Xuân Thanh xin rút toàn bộ đơn kháng cáo liên quan đến hai vụ án xảy ra tại PVN PVC và tại PVLand. Con trai ông Thanh, Trịnh Hùng Cường cũng nộp đơn xin rút kháng cáo, theo truyền thông trong nước. Theo bản tin đăng trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 4 tháng 5, trong đơn rút kháng cáo gửi tới Tòa Thượng thẩm ngày 2 tháng 5, ông Thanh nêu vì lý do sức khỏe nên xin vắng mặt ở cả hai phiên tòa. Nhưng theo luật sư Quynh, ông Thanh không có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Luật sư Quynh cho Reuters biết rằng gần đây ông đã gặp ông Thanh. Hãng tin của Anh trích lời luật sư Quynh nói ông Thanh rút đơn kháng cáo vì một vấn đề nhạy cảm nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông Quynh nói với Reuters rằng lần cuối cùng ông gặp ông Thanh, sức khỏe của ông ấy vẫn tốt. Bộ Ngoại giao không trả lời yêu cầu của Reuters đề nghị bình luận về vấn đề này. Việt Nam đang tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng quy mô, trong đó một cựu ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh La Thăng và nhiều quan chức khác trong ngành dầu khí, ngân hàng và công an đã bị đưa ra xét xử và kết án tù. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC đã xin tị nạn ở Đức nhưng bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 7 năm 2017. Chính quyền Việt Nam nói ông đã tự nguyện trở về để ra đầu thú nhưng đang có nhiều nghi vấn về vụ việc này. Tháng 1 năm 2018, ông Thanh bị kết án tù chung thân về tội tham mô tài sản và 14 tháng tù giam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, ông còn bị phạt hơn 30 tỷ đồng. Vụ án Trịnh Xuân Thanh đã được nhiều báo chí nước ngoài đăng tin khi chính phủ Đức hôm 2 tháng 8 năm 2017 tố cáo Việt Nam bắt cóc ông ở Berlin. Hồi cuối tháng trước, Tòa án Đức đã đưa ra xét xử Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, về cáo buộc giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh. Hôm 7 tháng 5, tại một trong 21 phiên tòa xử ông Long tại Berlin, vợ ông Thanh, bà Nga, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng để đưa ra lời khai liên quan đến vụ bắt cóc ông Thanh xảy ra ngày 27 tháng 5 năm ngoái, theo nhà báo Trung Khoa của Thời báo.d. Tuần trước, chính phủ Slovakia đã yêu cầu đại sứ Việt Nam chuyển tiếp những quan ngại về các ghi nhận trên truyền thông rằng các mật vụ Việt Nam đã dùng một chiếc máy bay của chính phủ Slovakia để bí mật đưa ông Thanh về nước. Ông Thanh bị kết án cùng với ông Thăng, cựu chủ tịch Petro Việt Nam. Ông Thăng từng là bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã tới phiên tòa phúc thẩm hôm 7 tháng 5, dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Hàng năm Việt Nam ân xá cho hàng nghìn tù nhân, đặc biệt vào các dịp lễ Tết sau khi họ đã thụ án ít nhất 1/3 thời gian bản án. Nhưng một nguồn tin trong ngành công an cho Reuters biết rằng ông Thanh có lẽ sẽ không được xem xét ân xá cho tới khi ông ấy trả hết tiền phạt.
Các nữ tu dòng Thánh Phaolô hôm 8 tháng 5 phản đối việc một chủ đầu tư khởi động lại công trình xây dựng tại một khu đất ở trung tâm Hà Nội. Hội dòng khẳng định họ có đầy đủ giấy tờ chứng minh khu đất thuộc về họ. Vào chiều tối 8 tháng 5, nữ tu Teresa Nguyễn Thị Tú cho VOA biết một nhóm người đã đưa máy móc vào khu đất tại địa chỉ 5A-5B, phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm vào sáng cùng ngày. Các nữ tu cùng hội dòng và giáo dân đã phản đối hành động này. Đáp lại, nhóm người kia đã có hành vi côn đồ, quấy nhiễu và thậm chí hành hung các nữ tu và giáo dân. Sơ Teresa cáo buộc rằng trong nhóm người có một số dân đầu gấu, dân xã hội đen được thuê. Nữ tu cho biết thêm, công an đã có mặt tại vụ việc nhưng không làm gì.
Công an chỉ là đẩy ra các xe ra. Và còn là răng trục chỉ là những người dân mà chỉ chạm tới bức xúc, đỡ các xe như vậy là bảo kê cho xã hội đen và chủ đầu tư mang dụng cụ vào đấy. Là sau khi mà chủ đầu tư đã mang được hết tất cả những cái dụng cụ vào mảnh đất để bị từ công an lên xe đi hết.
Tranh chấp quanh khu đất rộng chừng 200 m² đã kéo dài nhiều năm nay. Một phụ nữ có tên là Trần Hương Ly hiện là chủ sở hữu mảnh đất với giấy chứng nhận sử dụng đất do nhà nước cấp, thường gọi là sổ đỏ, và cả giấy phép xây dựng. Cách đây gần 2 năm, hồi cuối tháng 7 năm 2016, khi bà Ly chuẩn bị xây dựng nhà trên khu đất, các nữ tu dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã phản đối bằng cách cầu nguyện hàng ngày tại địa điểm đó. Hành động của các nữ tu đã dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm chỉ đạo cho cấp dưới là Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo ra thông báo yêu cầu bà Ly tạm dừng thi công. Dòng Thánh Phaolô nói mảnh đất tại số 5 phố Quang Trung thuộc sở hữu của họ từ khoảng năm 1883. Do những biến cố lịch sử, tháng 12 năm 1954, một cơ quan y tế của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thuê nhà của hội dòng, và từ đó những nhà đất này không được trả lại cho chủ cũ. Hội dòng cho VOA biết họ vẫn giữ các văn bản về quyền sở hữu cho thuê bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp. Việc công trình của bà Ly được nối lại hiện nay theo Sir Teresa là sai trái pháp luật với sự tiếp tay không minh bạch của chính quyền địa phương, bà nói.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã âm thầm cho phường Trần Hưng Đạo đưa ra một cái thông báo để bên chủ đầu tư làm mà chúng tôi không thể nhận được. Còn khi mà chúng tôi đi đến gặp thì không bao giờ tiếp chúng tôi cả, còn cho những người ra cản trở đánh và rình rập để các tu sĩ và nữ tu và các giáo dân không thể đi ra khỏi nhà được.
VOA chưa thể liên lạc được với các nhà chức trách địa phương để làm rõ các cáo buộc nêu trên. Vấn đề tranh chấp đất đai giữa phía chính quyền Việt Nam với các cơ sở tôn giáo rất phức tạp do lịch sử để lại. Theo văn bản số 1940 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hồi tháng 12 năm 2008, sau các sự cố tranh chấp đất đai tại Tòa Khâm Sứ 42 Nhà Trung và Dòng Chúa Cứu Thế 178 Nguyễn Lương Bằng, cả hai đều Hà Nội, Chính phủ Việt Nam cấm việc chuyển đổi mục đích các cơ sở có nguồn gốc tôn giáo để tránh nổ ra những bất ổn xã hội. Ngoài ra, theo văn bản vừa nêu, những nơi nào còn được sử dụng cho mục đích xã hội như trường học, trạm y tế hay công sở thì vẫn tiếp tục duy trì. Những nơi nào không sử dụng được, nếu có thể trả lại cho các hội nhóm tôn giáo ban đầu thì trả lại, nếu không trả lại, cần giữ nguyên trạng. Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Tú cho VOA biết dòng Thánh Phaolô đang cân nhắc làm việc với các luật sư Việt Nam và quốc tế để đưa tranh chấp về khu đất số 5 Quang Trung Hà Nội ra tòa.
Một quan chức cấp cao của Việt Nam ca ngợi Trung Quốc đã có những đóng góp đáng kể cho phong trào chủ nghĩa xã hội toàn cầu bằng cách vận dụng chủ nghĩa cách mạng vào bối cảnh Trung Quốc. Trong khi các blogger ở trong nước chỉ trích mô hình chủ nghĩa cách mạng, họ cho rằng chủ nghĩa cách mạng chỉ mang đến những xã hội nghèo đói, kém phát triển và chà đạp nhân phẩm con người. Các blogger đơn cử trường hợp Việt Nam là một trong các xã hội điển hình kiểu này. Hôm 8 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của cách mạng, Tân Hoa Xã trích câu trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính phủ Quốc gia Hồ Chí Minh nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát huy và bổ sung các lý thuyết của chủ nghĩa cách mạng, mà tôi cho rằng những học thuyết này đã có nhiều đóng góp to lớn cho các phong trào cộng sản và xã hội chủ nghĩa của thế giới. Ông Thảo nhận định rằng dựa trên học thuyết này, tư tưởng của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với công cuộc đổi mới và mở cửa của Trung Quốc mà còn có ý nghĩa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, ông Thảo còn nhấn mạnh rằng Việt Nam đang học tập các thực tiễn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và đặc biệt là tư tưởng Tập Cận Bình. Một số nhà bình luận và blogger Việt Nam đã phản bác những đóng góp của chủ nghĩa cách mạng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook cá nhân, chủ nghĩa cách mạng tự tung hô ở các nước xã hội chủ nghĩa là học thuyết cải tạo thế giới hoàn hảo. Vậy mà mọi mô hình áp dụng của nó từ Liên Xô đến Đông Âu sang Mỹ Châu như Cuba và Venezuela, rồi đến Á Châu như Trung Quốc và Việt Nam, Bắc Triều Tiên đều mang đến những xã hội nghèo đói, kém phát triển và chà đạp nhân phẩm con người. Ông Philip Nguyễn, một người gốc Việt định cư tại Đức, nơi chủ nghĩa cách mạng được hình thành, viết trên Facebook, xét cho cùng, nếu chủ nghĩa cộng sản ở Nga đã chính thức kết thúc vào năm 1991, thì người Trung Quốc cũng đã lặng lẽ từ bỏ nó và thay thế nó bằng một thương hiệu chủ nghĩa tư bản độc đáo của Trung Quốc. Còn các đồng minh cũ của Liên Xô cũng không chọn theo chủ nghĩa cộng sản ngay khi họ giành được độc lập, mà cái gọi là chủ nghĩa cộng sản theo tư tưởng vị lãnh tụ của nước họ. Blogger Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa viết, không phải cách mát mà chính là những kẻ núp bóng, dừa hơi ông, đã và đang đầy đọa Việt Nam. Truyền thông Việt Nam trích bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp kỷ niệm 200 năm nhân ngày sinh nhật của ông Cách Mác, ngày 5 tháng 5 năm 1818, ngày 5 tháng 5 năm 2018 có đoạn. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua là minh chứng sinh động, đầy sức thuyết phục về giá trị bền vững, sức sống vĩ đại của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vừa mở một cuộc hội đàm ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh thuộc khu vực Đông Bắc Trung Quốc trong hai ngày 7 và 8 tháng 5. Báo Xinhua của nhà nước Trung Quốc xác nhận hôm 8 tháng 5 sau khi rộ lên tin đồn về một cuộc gặp bí mật giữa lãnh đạo hai nước cộng sản này. Báo Xinhua miêu tả cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân mật và hữu nghị và cho biết là sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mở tiệc thiết đãi ông Kim. Nguồn tin này cho biết hai nhà lãnh đạo đã sánh bước bên nhau tới dự bữa tiệc trưa. Về nội dung cuộc họp, Xinhua chỉ cho biết lãnh đạo hai nước cộng sản đã có một cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ Trung Triều và các vấn đề lớn mà hai bên đều quan tâm. Cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc còn tiết lộ rằng có mặt trong các hoạt động xung quanh cuộc họp thượng đỉnh Triều Tiên-Trung Quốc có ông Vương Hổ Ninh thuộc Ủy ban Thường vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi Xinhua xác nhận tin này, đã rộ lên tin đồn trong giới truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc về cuộc gặp gỡ không báo trước khi ông Tập Cận Bình bất ngờ tới thành phố Đại Liên để gọi là gặp một số quan chức rất cao cấp của Triều Tiên. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tường trình rằng chiếc máy bay Triều Tiên đã hạ cánh hôm 7 tháng 5 trong các điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Đài NHK của Nhật Bản thì tải một tấm hình chiếc máy bay của hãng Air Koryo nằm trên đường băng của sân bay Đại Liên hôm 8 tháng 5. Hãng tin Kyodo cho biết chiếc máy bay đã rời Đại Liên vào cuối ngày 8 tháng 5. Đại Liên từng là địa điểm lịch sử nơi từng diễn ra các cuộc họp bí mật giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Triều Tiên. Ông Kim Nhật Thành, ông Kim Jong-il, ông nội và cha của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un từng tới nhà khách của thành phố Đại Liên để dự các cuộc gặp bí mật với các lãnh đạo của Trung Quốc. Cuộc gặp bí mật trên đất Trung Quốc diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6. Tin cho biết cuộc gặp này có thể diễn ra tại Singapore.
Hàn Quốc hôm 8 tháng 5 cho biết Bắc Triều Tiên đề nghị mở một đường hàng không giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên đang được cải thiện, tiếp theo sau cuộc gặp gỡ đột phá của lãnh đạo hai nước hồi tháng trước. Tại cuộc họp thượng đỉnh lịch sử đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đồng ý chấm dứt các hoạt động quân sự thù địch với miền Nam trên mọi lĩnh vực, trong đó có không phận nối lại các trao đổi với Hàn Quốc, mặc dù hai bên trên cơ bản vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với nhau. Cơ quan hàng không của Liên Hợp Quốc hôm 4 tháng 5 cho biết rằng họ sẽ cử các giới chức đến Bắc Triều Tiên trong tuần này để bàn thảo về đề nghị của Bình Nhưỡng mở đường bay sang Hàn Quốc. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản nói hai giới chức của cơ quan Liên Hợp Quốc đã đến phi trường ở Bắc Kinh hôm 7 tháng 5 để đi tiếp đến Bình Nhưỡng. Một trong các giới chức đó nói rằng họ sẽ thảo luận về vấn đề an toàn hàng không với Bắc Hàn. Vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan hàng không của Liên Hợp Quốc lên án Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo đe dọa đến an toàn hàng không dân dụng quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyo-duk nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng chúng tôi hiểu rằng đề nghị của Bắc Triều Tiên là mở một đường bay quốc tế từ phi trường quốc tế Bình Nhưỡng nối tới phi trường quốc tế Incheon rồi sang một nước thứ ba, chứ không phải đường bay trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Incheon. Nếu được thành lập thì đó sẽ là đường hàng không chính cho bất cứ máy bay nào bay xuyên qua không phận của hai nước. Một giới chức chính phủ ở Seoul có liên hệ trực tiếp đến vấn đề này cho biết như vậy. Giới chức này nói tiếp rằng Hàn Quốc đang xem xét đề nghị của Bắc Triều Tiên và chưa đưa ra quyết định nào. Các nước như Anh, Pháp, Đức và Mỹ khuyến cáo các hãng hàng không không bay qua không phận Bắc Triều Tiên vì việc phóng tên lửa không thông báo có thể đe dọa nguy hiểm cho các máy bay thương mại.
Trong cuộc gặp tay đôi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tháng trước, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un chia sẻ viễn kiến của ông, mong muốn mở cửa đất nước bị cô lập nhất thế giới này tiến tới một tiến trình chuyển tiếp tương tự như Việt Nam đã từng trải qua. Theo một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc không muốn nêu danh tánh, nói với trang tin Pulse hôm 3 tháng 5. Trong cuộc gặp mặt riêng kéo dài 40 phút tại làng đình chiến Bản Môn Điếm hôm 27 tháng 4, lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên nói về nhiều chủ đề khác nhau. Ông Kim Jong-un nói với Tổng thống Hàn Quốc rằng ông thích mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam hơn so với mô hình của Trung Quốc. Quan chức xin giấu tên cho biết Việt Nam đã được đề cập đến nhiều lần trong cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo. Việt Nam đã tiến hành cải cách kinh tế theo phong trào đổi mới từ năm 1986 bằng cách áp dụng nền kinh tế thị trường mở, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong khi vẫn duy trì mô hình chủ nghĩa xã hội. Nguồn tin của Pulse cho biết rằng Bắc Hàn đã nghiên cứu kỹ các cải cách kinh tế của Việt Nam. Một mặt Việt Nam mở rộng tự do hơn Trung Quốc trong khi duy trì được mối quan hệ thân hữu với Hoa Kỳ. Ông Kim hy vọng sẽ đạt tiến bộ vượt bậc để phát triển kinh tế Triều Tiên. Ông tin rằng mô hình của Việt Nam khả thi hơn. Do ông tin là các quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ là yếu tố quan trọng để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nên dự kiến lãnh tụ Triều Tiên sẽ bàn thảo về giải pháp mở cửa theo lối Việt Nam, trong khi thương thuyết tiến trình phi hạt nhân hóa với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.
Quan chức phụ trách thương mại hàng đầu của Trung Quốc sẽ tới Washington tuần tới để tiếp tục các cuộc thảo luận về thương mại, theo AFP. Hãng tin Pháp dẫn phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói, cố vấn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, Phó Thủ tướng sẽ tới đây vào tuần tới để tiếp tục các cuộc thảo luận với nhóm phụ trách về kinh tế của Tổng thống Trump. Bà Sanders nói, Tổng thống có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập và chúng tôi sẽ làm việc về điều chúng tôi nghĩ sẽ tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người. Theo AFP, Phó Thủ tướng Lưu Hạc được coi là cánh tay phải của ông Tập Cận Bình về kinh tế. Tuần trước, ông dẫn đầu quan chức Trung Quốc đàm phán với phái đoàn cấp cao của Mỹ ở Bắc Kinh, nhưng đôi bên đạt được ít tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề tranh cãi, tin cho biết. Cuộc gặp được tiến hành sau một loạt các tuyên bố đe dọa áp thuế đối với hàng hóa trị giá nhiều tỷ đô la của cả hai nước. Trong khi Hoa Kỳ dự định đánh thuế đối với 150 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa với dự định áp thuế tới 50 tỷ đô la sản phẩm của Mỹ. Một số biện pháp của Mỹ sẽ có hiệu lực trước cuối tháng 5. AFP nhận định rằng cuộc đàm phán sắp tới có thể hóa giải sự đối đầu này, nhưng Trung Quốc nói rằng các khác biệt lớn vẫn còn tồn tại giữa hai bên sau cuộc đàm phán vào tuần trước. Hãng tin Pháp trích dẫn các tin tức rò rỉ cho biết rằng cả hai nước đều đưa ra các yêu sách cứng rắn, tiếp tục gây quan ngại về khả năng xảy ra cuộc chiến thương mại có thể gây tác động lên kinh tế toàn cầu.
Một tòa án ở Trung Quốc đã kết án ông Tôn Chính Tài, cựu bí thư đảng Cộng sản của thành phố Trùng Khánh nằm ở tây nam nước này, tù chung thân về tội tham nhũng, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Ba. Ông Tôn là cựu quan chức cao cấp mới nhất bị hạ bệ trong cuộc chiến của Chủ tịch Tập Cận Bình chống nạn tham nhũng. Ông thú nhận vào tháng 4 trước một tòa án trung cấp ở thành phố Thiên Tân rằng ông đã nhận hối lộ hơn 170 triệu nhân dân tệ, tức 27 triệu đô la. Sau khi bản án được công bố, Tôn Chính Tài nói với tòa án rằng ông thừa nhận tội lỗi, tỏ ra ăn năn, chấp nhận quyết định và nói ông ta sẽ không kháng cáo. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết, dẫn lời của tòa án Thiên Tân. Ông Tôn hoặc người đại diện của ông đã không thể tiếp cận được để xin bình luận kể từ khi ông bị điều tra vào năm ngoái, Reuters cho biết. Ông Tôn, 54 tuổi, đã đột ngột bị cách chức vào tháng 7 khỏi vị trí lãnh đạo đảng ở Trùng Khánh, một trong những thành phố quan trọng nhất của Trung Quốc. Ông được thay thế bởi ông Trần Mẫn Nhĩ, một người thân cận với ông Tập. Cho đến lúc đó, ông Tôn, một trong những thành viên trẻ nhất trong số 25 thành viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực của đảng cầm quyền, đã được xem là ứng viên cho vị trí lãnh đạo hàng đầu. Các công tố viên vào tháng 2 cáo buộc ông Tôn nhận những khoản tiền hối lộ lớn trong nhiều chức vụ khác nhau trong 15 năm trở lại đây tại Trùng Khánh, Bắc Kinh, tỉnh Cát Lâm ở Đông Bắc và khi ông làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Việc ông bị kết tội là điều chắc chắn vì các tòa án ở Trung Quốc do đảng kiểm soát và sẽ không thách thức các cáo buộc của đảng. Ông Tập đã cầm đầu một chiến dịch trấn áp tham nhũng sâu rộng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, nhắm mục tiêu vào cả hổ lẫn ruồi, ám chỉ các quan chức từ chóp bu cho tới thấp bé. Chiến dịch này đã dẫn tới việc bỏ tù hoặc trừng phạt hàng ngàn quan chức và cũng đã hạ bệ hàng chục quan chức cao cấp của đảng và quân đội. Nỗ lực chống tham nhũng không chỉ tập trung vào các vấn đề như hối lộ và dùng công quỹ để chi trả cho lối sống xa hoa. Nó cũng nhắm mục tiêu vào những người bị cho là thiếu sự trung thành chính trị hoặc những người công khai nghi ngờ về các chính sách của đảng. Trung Quốc đã bác bỏ những chỉ trích nói rằng chiến dịch này vừa nhằm mục đích phục thù chính trị, vừa diệt trừ tham nhũng.
Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã mất thêm điểm trước cuộc tổng tuyển cử vào thứ Tư 9 tháng 5, nhưng vẫn có thể giành đủ ghế nghị viện để nắm quyền, theo kết quả một cuộc khảo sát của một công ty độc lập. Đương kim Thủ tướng đang chìm ngập trong các vụ tai tiếng. Ông Najib của Liên minh Mặt trận Quốc gia gọi tắt là BN, cầm quyền đã cai trị Malaysia trong hơn 6 thập kỷ, đang phải đua tranh quyết liệt với chính cố vấn cũ của mình, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad. Cuộc thăm dò dư luận được Merdeka Center phổ biến hôm thứ Ba 8 tháng 5 cho thấy liên minh của ông Najib sẽ giành được 37,3% phiếu bầu phổ thông ở bán đảo Malaysia, vốn chiếm gần 3/4 số ghế trong quốc hội, giảm xuống từ tỷ lệ 40,3% mà công ty này dự đoán hồi tuần trước. Sự ủng hộ dành cho phe đối lập do ông Mahathir lãnh đạo cũng giảm nhẹ xuống còn 43,4% từ 43,7% theo cuộc khảo sát. Đảng Hồi giáo Party Islam Malaysia, gọi tắt là PAS, không thuộc khối của ông Mahathir tăng được 3,3 điểm phần trăm, đạt 19,3%. Cuộc thăm dò lá phiếu phổ thông không bao gồm các bang Sabah và Sarawak là những bang truyền thống ủng hộ BN, mặc dù đã có những dấu hiệu gần đây cho thấy là cử tri ở bang Sabah đã quay lưng lại với chính phủ. Cuộc khảo sát dự đoán rằng liên minh của ông Najib sẽ giành được 100 trong tổng số 222 ghế quốc hội, trong khi liên minh của ông Mahathir sẽ giành được 83 ghế. Còn các cuộc đua tranh ở 37 khu vực bầu cử khác rất khó có thể đưa ra được dự đoán vào lúc này. Bên thắng cuộc cần phải có ít nhất 112 ghế để thành lập chính phủ. Liên minh cầm quyền đã giành được 133 ghế trong cuộc bầu cử năm 2013, mặc dù thua cuộc bầu cử phổ thông.
Australia hôm 8 tháng 5 công bố ngân sách thường niên, trong đó dự tính chi gần 300 triệu đô la Úc để nâng cấp an ninh sân bay, giữa bối cảnh có nhiều lo ngại về các vụ tấn công khủng bố do các cá nhân thực hiện. Nhiều năm qua, theo Reuters, quốc gia đồng minh của Mỹ đã trong tình trạng cảnh giác cao về khả năng xảy ra các vụ tấn công của các chiến binh trở về nước sau khi chiến đấu ở Trung Đông hay của những người hậu thuẫn họ. Úc thời gian qua đã ngăn chặn nhiều âm mưu tấn công của những người dân bị cực đoan hóa. Gây nhiều chú ý nhất là vụ bắt và truy tố nhiều người âm mưu mang thiết bị nổ lên một chiếc máy bay chuẩn bị rời sân bay ở Sydney hồi tháng 7 năm ngoái. Reuters dẫn lời ông Peter Dutton, Bộ trưởng Nội vụ Australia, nói rằng khoản ngân quỹ trong ngân sách 2018-2019 sẽ được dùng để lắp các máy quét toàn thân và các máy X-quang tối tân tại tất cả các phi trường quốc tế lớn và 64 sân bay khu vực. Chính phủ cũng cam kết gần 7 triệu đô la Úc để tăng cường nhân sự an ninh tại 19 sân bay nước ngoài thêm 2 năm nữa. Reuters trích lời ông Dutton nói rằng các nhân viên tại các sân bay quốc tế mà ông không nêu tên đã ngăn chặn hơn 1.000 người tới Australia bằng giấy tờ giả trong vòng 5 năm qua. Ngoài ra, chính phủ còn chi 59,1 triệu đô la Úc để phát triển một dữ liệu toàn quốc để nhận diện các nghi can khủng bố tại các nơi công cộng bằng việc sử dụng công nghệ nhận dạng mặt. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.